pháp chân thật. Đoạn tiếp theo có mấy câu rất quan trọng, nhưng lý trong ấy khá sâu. Nơi trang 29 dòng thứ tư: thử thị viên trí. Đây là viên trí, tức trí huệ viên mãn, chính là nói hết thảy chúng sanh là Phật. Đây là trí huệ viên mãn, là cảnh giới Phật. Viên giác chư pháp, nghĩa là giác ngộ viên mãn hết thảy các pháp. Hết thảy các pháp bao gồm pháp thế gian và xuất thế gian, bao gồm 10 pháp giới, bao gồm pháp hữu tình và pháp vô tình, thảy đều được bao gồm trong đó. Giác ngộ viên mãn các pháp, biến nhất thiết xứ, vô bất minh liễu, trọn khắp hết thảy các nơi, không gì chẳng hiểu rõ. Viên giác là gì? Viên giác là tâm của quý vị. Tâm quý vị vốn giác ngộ viên mãn. Rất đáng tiếc, nay quý vị mê cái tâm này. Do đã mê nên bất giác. Mê là như thế nào? Là như Đức Phật nói, vọng tưởng, chấp trước, đó là mê. Vọng tưởng là ô nhiễm, là vô minh, thứ gì cũng đều không biết. Chấp trước là phiền não. Chư vị hãy nghĩ xem, tất cả hết thảy phiền não, hết thảy đúng sai, hết thảy ta, người, đều sanh từ chấp trước. Quý vị chẳng chấp trước, lấy đâu ra phiền não? Vì lẽ đó, cội rễ của phiền não chướng là chấp trước, cội rễ của vô minh là vọng tưởng. Trong hội Lăng Nghiêm, Tôn giả Phú Lâu Na đã hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo: vô minh do đâu mà có? Khi nào có vô minh? Đức Phật giải đáp, lời giải đáp ấy hay tuyệt. Đức Phật nói: tri kiến lập tri, thị vô minh bổn. Nghĩa là từ nơi tri kiến mà lập ra một cái biết nữa, đó là cội gốc của vô minh. Tri kiến lập tri là vô minh. Tri kiến là gì? Là những hiểu biết quý vị vốn sẵn có trong chân tánh. Đây gọi là viên giác. Quý vị vốn là giác ngộ viên mãn, thế mà trong sự giác ngộ viên mãn ấy, quý vị lại tạo lập một tri kiến nữa. Hỏng rồi, hễ thêm vào liền biến thành vô minh. Lời giải đáp ấy đơn giản, dễ hiểu, một câu đã nói toạc ra. Chẳng phải là bậc đại học vấn chân chánh thật sự thông đạt sẽ không thể thốt ra được. Chúng ta vốn hiểu rõ hết thảy các pháp, rất đáng tiếc là hiện thời cái tâm này bị ô nhiễm. Tâm hiện thời đang phập phồng, chao động bất định, giống như sóng cuộn, luồn động, chẳng thể tỉnh. Vì thế, tu học trong Phật Pháp, bất luận đại thừa hay tiểu thừa, bất luận tông phái nào, bất luận pháp môn nào, đều tu điều gì? Tu định, nhằm xóa bỏ ô nhiễm trong tâm, khiến cho cái tâm dao động, chập chờn của quý vị được an định. Vì lẽ đó, chúng ta cúng Phật, những thứ khác có thể không cần cúng, nhất định phải cúng một chén nước. Nước biểu thị điều gì? Biểu thị tâm. Tâm ta phải thanh tịnh như nước, phải bất động như nước. Nước phẳng lặng, tâm mới có thể soi rõ ràng, rành mạch hết thảy vạn pháp trong vũ trụ. Tâm trọn khắp hết thảy các nơi, không gì chẳng hiểu rõ. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cõi này, phương khác, tận hư không khắp pháp giới, thảy đều hiểu rõ. Vì sao? Đều ở trong tâm, chiếu rành rẽ, rõ ràng. Tâm này hễ nổi sóng gió, hễ nó bị ô nhiễm thì điều gì cũng không biết. Dẫu bày ở ngay trước mặt vẫn chẳng thể cảm nhận. Thật đáng thương. Do đó, học Phật là học chẳng động tâm, học sao cho chẳng bị ô nhiễm. Đó gọi là công phu, là bản lãnh. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, do không chấp tướng nên chẳng thể ô nhiễm. Do không động tâm, tâm liền định, chẳng nổi sóng gió, chúng ta bèn thành tựu. Ngàn kinh vạn luận đều nhằm giảng một nguyên tắc như vậy. Nếu quý vị thật sự thông đạt, hiểu rõ, thì tiếp đó lời sớ viết: tuy ngủ vô gián, tuy là ngủ vô gián. Ngủ vô gián là địa ngục. Quý vị sẽ thấy ngủ vô gián giai giải thoát tướng, hôn mê, đảo hoặc, kỳ lý tồn yên. Nghĩa là đều là tướng giải thoát, hôn mê, điên đảo, phiền não. Lý ấy sao còn? Quý vị thấy chúng sanh mê hoặc, điên đảo. Trong mắt Phật, Phật tánh của họ chẳng điên đảo. Phật tánh của họ tồn tại hay không tồn tại? Tồn tại. Phật tánh của họ có khởi tác dụng hay không? Khởi tác dụng. Trong khi khởi tác dụng, họ lại thêm đôi chút vào tác dụng ấy. Lầm lạc ở chỗ này. Dĩ như nói, mắt chúng ta thấy sắc tướng bên ngoài, nó thấy rõ ràng, rành rẽ. Nhưng chúng ta cứ khăng khăng trồng thêm một cặp kính đen thui. Đã đeo cặp kính đen, sẽ thấy bên ngoài đều đen thui lùi. Đeo cặp kính xanh, sẽ thấy bên ngoài đều xanh. Bên ngoài có phải là xanh hay chăng? Chẳng phải là xanh, mắt kính xanh. Hiện thời chúng ta đều đeo kính, có dùng mắt hay không? Vẫn dùng mắt. Dùng mắt nhưng kèm thêm cặp kính. Đức Phật bảo quý vị bỏ nó đi. Diện mục vốn có sẽ khôi phục. Kính đeo mắt là gì? Kính đeo mắt chính là vọng tưởng, chấp trước. Vọng tưởng và chấp trước là cặp kính khoác lên trên mắt, khiến cho mắt nhìn tướng bên ngoài đều sai. Tuy thấy sai, nhưng Đức Phật nói quý vị vẫn dùng mắt của chính mình để thấy, chẳng phải là mắt kính thấy. Vẫn do con mắt thấy, bất quá mắt có chướng ngại mà thôi. Chướng ngại ấy lại chẳng thật, mà cũng chẳng phải là vốn có, do quý vị đeo lên. Hễ bỏ ra, nó bèn chẳng còn nữa. Trong khởi tín luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Bất giác là cặp kính màu, vốn chẳng có. Do đó, Đức Phật thấy chúng sanh đều là Phật. Phật trọn chẳng nghĩ khi quý vị đeo cặp kính sẽ chẳng gọi là Phật, chẳng là Phật. Mắt Phật thấy chẳng sai. Nói thực tại thì sai lầm ở nơi bản thân chúng ta. Tư lý trước nhiên, thế gian thường trụ. Hữu Phật bất năng ít, vô Phật bất năng tổn. Đắc chi bất vi cao, thất chi bất vi hạ. Cố ngôn chúng sanh tức thị Phật, lý Phật giả. Nghĩa là lý ấy rạng ngời, thế gian thường trụ. Có Phật chẳng thể tăng thêm, chẳng có Phật cũng chẳng thể tổn giảm. Được chẳng coi là cao, mất chẳng coi là thấp. Vì thế nói chúng sanh chính là Phật. Đó là lý tức Phật. Do đó, nói theo lý thể, nói theo bản tánh, hết thảy chúng sanh đều là Phật. Hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật là quan sát từ góc độ này, quan sát từ bản thể. Đoạn này là căn cứ quan trọng nhất để bọn phàm phu chúng ta học Phật thành Phật. Tín tâm của chúng ta được tạo lập trên lý luận này. Vì sao? Ta vốn sẵn là Phật, lẽ đâu chẳng thành Phật? Vốn sẵn là Phật, nay ta lại muốn học Phật, đương nhiên có thể thành Phật. Nếu vốn chẳng phải là Phật, mà nếu nay muốn học Phật, chưa chắc đã có thể thành tựu, chẳng nhất định có thể thành tựu. vốn sẵn là Phật, nay lại học Phật, quyết định thành Phật. Vì thế, tính tâm tu hành, tính tâm thanh tịnh, tính tâm kiên cố được kiến lập từ chỗ này. Điều thứ nhất trong lục tức Phật là lý luận, năm điều sau là tu hành. Từ danh tự, quán hạnh, phần chứng cho đến cứu cánh đều là nói về thứ tự tu hành, thuộc loại tu đức. Điều đầu tiên là tánh đức, chúng ta phải hiểu rõ điểm này. Hôm nay chúng tôi giảng đến chỗ này.